Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Game Theory Mastery của Strategic Thought Publications là một sách hướng dẫn thực hành về lý thuyết trò chơi dành cho người muốn ra quyết định tốt hơn trong công việc, đàm phán, kinh doanh và các quan hệ hàng ngày. Thay vì trình bày lý thuyết theo hướng toán học nặng, cuốn sách tập trung giải thích những mô hình quen thuộc như cân bằng Nash, trò chơi tổng bằng không, thế lưỡng nan tù nhân, chiến lược hỗn hợp, trò chơi nhà độc tài, thế lưỡng nan người tình nguyện và trò chơi con rết. Mục đích chính của sách là giúp người đọc nhìn mỗi tình huống như một hệ tương tác, nơi lựa chọn của mình phụ thuộc vào động cơ, giới hạn và phản ứng có thể có của người khác. Vì vậy, đây không chỉ là sách về kinh tế học hay chiến lược cạnh tranh, mà còn là một tài liệu nhập môn ứng dụng, giúp chuyển các khái niệm trừu tượng thành cách suy nghĩ rõ ràng, có thể dùng trong đời sống thực tế. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cân bằng Nash giúp nhìn quyết định như một hệ phản ứng qua lại. Một trọng tâm của Game Theory Mastery là cách dùng cân bằng Nash để phân tích các tình huống cạnh tranh. Ý tưởng cốt lõi không phải là tìm một lựa chọn hoàn hảo trong cô lập, mà là tìm lựa chọn hợp lý khi đã xét đến điều người khác có khả năng làm. Trong thực tế, điều này rất quan trọng vì nhiều quyết định trong kinh doanh, thương lượng hay quản lý không phụ thuộc duy nhất vào ý muốn cá nhân. Nếu một công ty giảm giá, đối thủ có thể phản ứng. Nếu một người đưa ra đề nghị trong đàm phán, bên kia sẽ đánh giá lợi ích và rủi ro trước khi đáp lại. Sách dùng cân bằng Nash như một công cụ để người đọc bớt ra quyết định theo cảm tính và bắt đầu hỏi những câu cụ thể hơn. Ai có động cơ gì? Họ được lợi gì nếu hợp tác hoặc nếu chống lại? Lựa chọn nào vẫn đứng vững ngay cả khi bên kia hành động theo lợi ích riêng? Điểm thực dụng của phần này là nó khuyến khích tư duy dự đoán, nhưng không yêu cầu người đọc phải biết chắc tương lai. Thay vào đó, người đọc học cách xây dựng một phương án đủ ổn định trước nhiều phản ứng hợp lý. Thứ hai, trò chơi tổng bằng không làm rõ giới hạn của tư duy thắng thua. Cuốn sách đưa trò chơi tổng bằng không vào như một mô hình nền tảng để giải thích những tình huống mà lợi ích của một bên trực tiếp làm giảm lợi ích của bên còn lại. Đây là cách nhìn hữu ích trong một số bối cảnh, chẳng hạn cạnh tranh, giành thị phần, đấu giá, tranh chấp tài nguyên hữu hạn hoặc thương lượng khi tổng giá trị không thể mở rộng. Tuy vậy, giá trị của mô hình này không nằm ở việc khuyên người đọc luôn đối đầu. Ngược lại, khi hiểu rõ đâu là tình huống tổng bằng không, người đọc cũng nhận ra đâu không phải là tình huống như vậy. Nhiều cuộc thương lượng thất bại vì các bên tưởng rằng chỉ có một người thắng, trong khi thực ra vẫn có thể tạo thêm giá trị bằng trao đổi thông tin, thay đổi điều kiện hoặc mở rộng phạm vi thỏa thuận. Vì vậy, phần này giúp phân biệt giữa cạnh tranh thật sự và cạnh tranh do cách nhìn hạn hẹp tạo ra. Trong ứng dụng hàng ngày, đó là một kỹ năng quan trọng. Nó giúp người đọc biết khi nào cần bảo vệ lợi ích quyết liệt và khi nào nên tìm cấu trúc hợp tác để tránh biến một vấn đề có thể cùng có lợi thành cuộc kéo co không cần thiết. Thứ ba, thế lưỡng nan tù nhân giải thích vì sao hợp tác cần điều kiện tin cậy. Thế lưỡng nan tù nhân là một trong những mô hình nổi bật mà sách dùng để bàn về hợp tác. Mô hình này cho thấy một nghịch lý quen thuộc. Hai bên có thể cùng đạt kết quả tốt hơn nếu hợp tác, nhưng mỗi bên lại có lý do riêng để phản bội nếu họ sợ bên kia cũng làm như vậy. Trong đời sống, cấu trúc này xuất hiện trong quan hệ đối tác, làm việc nhóm, cạnh tranh giá, cam kết trong gia đình hoặc các thỏa thuận không được giám sát chặt chẽ. Game Theory Mastery nhấn mạnh rằng, hợp tác không chỉ là vấn đề đạo đức hay thiện chí, mà còn là vấn đề thiết kế động lực. Nếu không có cơ chế tin cậy, không có hậu quả cho hành vi phá vỡ cam kết hoặc không có khả năng tương tác lặp lại, lời kêu gọi hợp tác thường rất yếu. Điểm hữu ích của phần này là nó giúp người đọc hiểu vì sao những người hợp lý vẫn có thể tạo ra kết quả kém cho cả hai bên. Từ đó, người đọc có thể chú ý hơn đến việc xây dựng uy tín, minh bạch mục tiêu, chia nhỏ cam kết và tạo điều kiện để hợp tác trở thành lựa chọn có lợi, chứ không chỉ là lựa chọn được mong đợi. Thứ tư, chiến lược hỗn hợp giúp tránh bị đoán trước trong tương tác cạnh tranh. Một chủ đề thực tế khác trong sách là chiến lược hỗn hợp, tức là không lặp lại một kiểu hành động cố định khi đối thủ có thể quan sát và khai thác thói quen đó. Trong các tình huống cạnh tranh, sự dễ đoán có thể làm giảm lợi thế. Một người luôn nhượng bộ trong đàm phán sẽ khiến bên kia có động cơ ép thêm. Một nhà quản lý luôn phản ứng theo một khuôn mẫu có thể khiến nhân viên hoặc đối tác điều chỉnh hành vi để tận dụng điểm yếu đó. Sách trình bày chiến lược hỗn hợp như một cách duy trì sự linh hoạt, không phải như sự thất thường, tùy tiện. Điều quan trọng là người ra quyết định vẫn phải có mục tiêu rõ, nhưng không để đối phương biết chính xác mình sẽ hành động ra sao trong mọi trường hợp. Về mặt lý luận, chiến lược hỗn hợp giúp cân bằng kỳ vọng của đối thủ, vì họ không thể chắc chắn lựa chọn nào sẽ mang lại lợi thế. Về mặt thực hành, nó nhắc người đọc rằng tính nhất quán về nguyên tắc khác với tính lặp lại về hành vi. Một chiến lược tốt có thể ổn định ở mục tiêu, nhưng biến hóa ở cách triển khai, nhất là khi môi trường có nhiều người theo dõi và phản ứng. Cuối cùng, các trò chơi, xã hội cho thấy quyết định còn gắn với công bằng và trách nhiệm. Ngoài các mô hình cạnh tranh quen thuộc, Game Theory Mastery còn đề cập đến những trò chơi xã hội như trò chơi nhà độc tài, thế lưỡng nan người tình nguyện và trò chơi con rết. Những mô hình này mở rộng phạm vi phân tích, vì chúng không chỉ hỏi ai thắng mà còn hỏi con người xử lý quyền lực, công bằng, trì hoãn lợi ích và trách nhiệm chung như thế nào. Trò chơi nhà độc tài làm rõ tình huống một bên có quyền phân bổ lợi ích, qua đó cho thấy yếu tố công bằng có thể ảnh hưởng đến cách người khác nhìn nhận tính chính đáng của quyết định. Thế lưỡng nan người tình nguyện đặt ra câu hỏi ai sẽ chịu chi phí để cả nhóm được lợi, một vấn đề thường gặp trong nhóm làm việc, cộng đồng hoặc tổ chức. Trò chơi con rết lại cho thấy căng thẳng giữa nhận phần thưởng sớm và tiếp tục tin tưởng để có khả năng đạt lợi ích lớn hơn. Điểm chung của các mô hình này là chúng đưa yếu tố xã hội vào tư duy chiến lược. Người đọc được nhắc rằng quyết định khôn ngoan không chỉ tối đa hóa lợi ích trước mắt, mà còn phải xét đến tín hiệu mình gửi đi, phản ứng của tập thể và ảnh hưởng dài hạn đến quan hệ. Kết luận, Game Theory Mastery phù hợp với người mới tiếp cận lý thuyết trò chơi, đặc biệt là nhà quản lý, người làm kinh doanh, người thường xuyên thương lượng, sinh viên, các ngành xã hội hoặc bất kỳ ai muốn hiểu rõ hơn logic phía sau các quyết định tương tác. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc giúp người đọc chậm lại trước khi hành động, xác định bên liên quan, dự đoán, phản ứng hợp lý và phân biệt giữa tình huống nên cạnh tranh với tình huống nên hợp tác. Về mặt trí tuệ, sách cung cấp một bộ khung để nhìn các vấn đề quen thuộc theo cấu trúc rõ hơn, thay vì chỉ dựa vào trực giác hay kinh nghiệm rời rạc. Điểm khiến cuốn sách nổi bật trong nhóm sách nhập môn ứng dụng là cách chọn các mô hình có tính nhận diện cao rồi liên hệ chúng với quyết định đời thường, đàm phán và môi trường làm việc. Nó không có vẻ nhắm đến độc giả cần chứng minh toán học sâu, cũng không phải một giáo trình học thuật đầy công thức. Thay vào đó, giá trị của sách nằm ở sự dễ tiếp cận và định hướng hành động. So với nhiều sách chiến lược phổ thông chỉ nói chung về thắng lợi hay tư duy lãnh đạo, cuốn này có lợi thế là dựa trên những khái niệm cụ thể của lý thuyết trò chơi, giúp lời khuyên có cấu trúc hơn và dễ kiểm tra hơn trong thực tế. Nếu bạn muốn ủng hộ Strategic Thought Publications, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!